và cái tất cả những cái hưởng thụ của thế gian, dù là cõi người cõi trời, nó không có phải là cứu cánh. Thành ra đó là cái mà mình thấy cái nhân duyên nó như vậy. Rồi sau đó Đức Phật bắt đầu thuyết cái pháp mà, và đó là cái kinh nhập mẫu thai. Đức Phật thuyết đặc biệt kinh này cũng như là cho đại chúng nói chung, nhưng riêng cho Ngài Nan Đà. Ngài Nan Đà mới thưa: vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin muốn được nghe. Nghe sự đại khái cái, nếu mà mình theo đạo Phật á, khi mà mình chết đi á, thì cái nghiệp thức nó còn lại. Nó đại khái mình hiểu cái nghĩa nó dễ vậy này. Khi một cái trái cây, ví dụ một cái trái cam mà hoàn toàn nó rữa nát hết rồi, coi như nó chết, thì nó còn lại cái gì? Nó còn lại cái hạt của nó. Và cái hạt nó tiếp tục lại sẽ sinh trái nữa. Khi mà mình, cái đời sống này của mình nó chấm dứt, con người của mình với cái thân tâm này nó chết đi, thì nó còn lại cái gì? Nó còn lại cái hạt nhân. Cái hạt nhân đó là gì? Là những cái nghiệp mà mình đã gieo trong cái lúc mình còn sống này. Đó. Cái hạt nhân đó nó lại tiếp tục, đó, nó tiếp tục nảy sinh. Nhưng mà như vậy thì mình bảo là cái tôi của mình nó có thường hằng hay không? Đức Phật không chấp nhận có một cái tôi thường hằng. Đức Phật không chấp nhận như vậy. Ngoại đạo họ nói là chết rồi nó còn có cái tôi của mình, kêu là linh hồn. Cái linh hồn đó trước sau thì nó cũng là mình thôi, nó là một cái ngã. Đức Phật nói nó không phải như vậy. Mà nó tùy. Mình lấy cái thí dụ là, thí dụ cái trái cam á, lấy cái hạt cam á, cái đó là một cái thí dụ. Mỗi một cái thí dụ nó chỉ nói lên một cái mặt của sự thật thôi, chứ nó không phải là toàn thể cái sự thật. Cái thí dụ đó chỉ nói là chết không có hết, nó còn lại một cái nhân. Thì đây cũng như vậy đó. Chứ còn cái hạt cam thì nó lại ra lại cái trái cam. Nhưng cho dù nó có ra lại trái cam, nó không phải là cái trái cam mà đã mục nát nữa. Nó là một cái trái cam khác. Nó vậy á. Thành ra không thể nói nó là một. Không thể nói là một, thành ra nó không có một cái ngã. Mà nếu bảo nó là không có gì hết, cũng phải. Nói nó là một, nói nó là một cái ngã, đó là chấp thường. Nói rằng là cái đời sau nó không có liên hệ gì đến đời này hết. Cái đời này nó chết là hết. Đó là chấp đoạn. Thì chấp thường, chấp đoạn, Đức Phật nói đều sai. Cái chân lý thực sự con người mình nó rất là khó hiểu, nó rất là bí ẩn. Phải có trí giác thì mới có thể nói rõ được. Người đời chấp là thường, chấp đoạn đều không đúng hết. Tức là trở lại thì cái nghiệp nhân của mình nó rất là phức tạp. Nếu mình lấy cái thí dụ thì cái đời này nó là trái cam, mà đời sau nó có thể là trái ổi, đời sau nó có thể là trái bí. Đó, thì đó là cái nghiệp thức của mình. Đó. Thành ra mình, con người nó rất phức tạp. Đời này mình là con người, nhưng mà đời sau mình có thể là con vật. Bởi vì trong cái lúc còn sống này nó mình có những cái hành động mà nó hoàn toàn nó vô minh, mà nó có thể nói là nó ngoan cố ở trong đó. Nó không có biết nghe những cái trí huệ hay gì hết á. Ngoan cố, nó chấp chặt trong đó vậy đó. Thì tất cả những cái nhân đó, tất cả những cái hạt nhân đó, khi mình bỏ cái thân con người đi thì nó tương ưng với lại thân con vật. Đó. Trong lúc mình là một con người rất nghèo khổ, nhưng mà mình lại tạo những cái nghiệp phước thiện, bố thí này nọ. Thì khi mình bỏ cả một cái cuộc sống nghèo khổ của mình, mình chấm dứt á, thì nó còn lại cái hạt nhân đó, nó có thể sinh lên cõi trời. Thành ra nó, con người mình nó rất khó mà nói mình là một hay là nhiều, hay là luôn luôn như vậy, hay là không phải. Cái người trước, người sau không phải là nhau nữa. Đấy. Thành ra đối với Đức Phật đó, mình nói cách nào nó cũng không trúng hết. Bây giờ chỉ có một cái là mình hiểu, mình tin, mình chứng nghiệm, mình làm sao mình thoát khổ thôi. Chứ mình bây giờ mình nói cách nào á mà mình vẫn bị khổ á thì nói làm chi cho nó vô ích. Mà muốn hết khổ á thì phải học pháp tu tập. Thì đại khái mình biết cái sự tái sinh á là một cái điều mà nói chung là hồi cái thời Đức Phật đó, ở bên Ấn Độ đó, đại đa số, một đa số rất lớn con người đều chấp nhận tái sinh. Có một số ngoại đạo họ cho chết là hết, không có cái gì tái sinh hết ạ. Có một số họ nói không có nhân quả gì hết ạ. Có một số họ nói là nó cũng như gọi là hên xui vậy đó. Người ta sinh ra đời hên xui, mà may rủi hên xui nó, người sướng là người sướng, người khổ gì nó cũng vậy đó. Nhưng mà đại đa số những cái vị tu mà gọi là đứng đắn hay này nọ, có trí huệ hay là có thiền định, thì đều chấp nhận có đời trước đời sau theo cái luật nhân quả. Nhưng mà trong những người chấp gọi là chấp nhận cái luật nhân quả đó đó, thì tất cả ngoại đạo đều chấp nhận ngã. Họ nói là phải có cái ngã mới có cái luân hồi. Nhưng mà chỉ riêng Đức Phật đó là không có chấp nhận. Nếu mà có cái ngã thì Đức Phật nói luân hồi gì nữa. Cái ngã nó là một rồi thì làm sao mà nó thành ra địa ngục, nó thành ra này nọ nữa. Thí dụ mình là A thì kiếp sau mình cũng là A. Trong khi A là con người đi, B là ở dưới địa ngục đi, C là trên cõi trời đi. Nếu mà mình có ngã thì mình là A rồi, làm sao nó thành B thành C được. Thành ra chính là nó không phải là một cái ngã như vậy. Con người của mình nó không phải là một cái ngã mà bất biến như vậy. Đó là cái điều mà mình hiểu ở trong pháp Phật từ thời xưa. Thành ra chính vì vậy đây là Đức Phật nói, mình biết trước là thì Đức Phật nói những cái này là cũng nói cái sự mà tái sinh luân hồi á, nó trải qua những cái giai đoạn đó mà rất là khổ sở và mệt mỏi, chứ nó không phải là đơn giản. Đức Phật nói rằng là dầu có thai mẹ nhưng cũng có trường hợp vào thai và chẳng vào thai. Thế nào là cái trường hợp mà mình nhập vào trong thai của mẹ để mà gọi là nhận lấy cái sự sinh? Tức là khi mà mình đã thần thức nó đã nhập vào thai rồi đó, là nó có thể được sinh ra, coi như là nó sinh vào đời sau rồi đó. Đối với đạo Phật nó khi nhập thai á, là bắt đầu vào đời sau rồi. Đó. Chứ không không cần phải sinh ra đời. Đấy. Nếu cha mẹ có tâm nhiễm cùng làm việc ái dâm với nhau, mà trong trong lúc đó bụng của mẹ sạch sẽ, nguyệt kỳ điều hòa đã đến thời kỳ, và lúc đó trung ấm thân hiện tiền, như vậy thì nhập thai mẹ. Tức là muốn nhập thai á thì nó phải có những cái điều kiện như vậy. Thì nhập thai. Trung ấm tức là chính là cái người đi đầu thai đó, ở trong cái khoảng giữa, cho nên kêu là trung. Cái khoảng giữa đó là cái khoảng mà mình bỏ đời sống cũ rồi mà chưa có đời sống mới. Cho nên kêu là khoảng giữa, kêu là trung ấm. Chữ ấm nó là chỉ cho ngũ ấm. Cũng như mình nằm mơ đó, mình nằm mơ đó thì cái người mà trong giấc mơ đó, nó đâu có thật, nhưng mà nó vẫn có thân thể, nó vẫn có cảm giác, nó vẫn có tư tưởng, nó vẫn có suy nghĩ, nó vẫn có tâm thức, tất cả cái đó nó kêu là ấm, ngũ ấm. Thì khi mà mình chết rồi mà mình chưa có sinh vào một đời khác, trong cái khoảng giữa đó đó mình cũng thấy mình có thân, mình cũng có cảm giác, mình cũng có suy nghĩ, mình cũng có tâm thức. Nhưng mà cái thân đó nó chỉ để đi đầu thai thôi, chứ không phải là làm gì khác hết á. Thành ra kêu nó là trung ấm. Trung ấm ấy có hai thứ hình. Một là dung sắc xinh đẹp, hai là dung mạo xấu xí. Giờ Đức Phật mới diễn tả các cái hình tướng của trung ấm. Trung ấm mà đi vào địa ngục á, gọi là trung ấm địa ngục. Tức là theo cái lý ở trong đạo Phật á, là khi mà mình mất đi rồi á, mà mình vào cái trạng thái của trung ấm á, là mình mang cái hình tướng của cái đời sau, chứ không còn cái hình tướng cũ nữa. Nói cho nó rõ ràng, thí dụ như mình mà phải sinh, mình đang là con người mà mình sinh vào là một con bò đấy chẳng hạn, thì ngay khi mà mình chết rồi một cái trung ấm thân nó hiện ra là nó hiện thân con bò. Cái thân mà nó đi nhập thai đó là thân con bò. Nó hiện cái trung ấm là nó đã báo hiệu trước à. Trung ấm ở địa ngục nó có một cái hình tướng như là cây gỗ cháy trụi. Ở đây Đức Phật chỉ nói một cách chung thôi. Tức là khi mà mình sinh xuống địa ngục á, mình sinh súc sinh, mang cái thân súc sinh, sinh vào địa ngục á, có khi mình vẫn mang một cái thân người. Tức là có một cái hình tướng và có một cái cảm giác này nọ, nhưng mà nó như là một cái của một cái cây nó bị cháy cháy trụi hết. Trung ấm bàng sinh, đây là trong này nói về trung ấm của súc sinh á. Đó, bàng sinh là súc sinh. Có màu như khói. Đây nói về màu nó như khói. Tất cả cái này á là trong kinh này nói trung ấm mà một cách tổng quát. Tức là nó hình tướng nó như là khói. Trung ấm ngạ quỷ thì có màu như nước. Trung ấm cõi trời hay loài người có màu như hoàng kim. Đây là phân biệt giữa màu. Địa ngục thì nói chung là dung mạo như cây gỗ cháy trụi. Thì nó cũng hơi nhám rám nhám đen, chắc có thể vậy. Nhưng mà bắt đầu từ bàng sinh thì nói là màu như khói. Ngạ quỷ thì màu như nước. Cõi trời hay cõi người thì màu như hoàng kim. Trung ấm của cõi sắc thì hình sắc trắng và rất là trơn láng. Cõi sắc là phải những người mà tu đắc thiền định thì họ sinh vào cõi sắc. Trời vô sắc không có thân trung ấm, vì vô sắc không có sắc thân vậy. Bây giờ mình thấy mình hiểu cái nhìn ở trong đạo Phật về con người của mình. Con người mình không thấy đời trước, mình chẳng thấy kiếp sau, mình thấy hiện giờ. Mình thấy mình có ở đây. Mình có ở đây và đạo Phật giải thích mình đời trước, đời sau như thế nào. Thì đạo Phật giải thích rằng là mình có ở đây, mình không phải từ hư không mà có được. Mình không phải là không không có là cái gì hết mà tự nhiên nó có. Mình biết rằng là mình hỏi cha mẹ nói rằng là hồi đó má mang bầu con rồi sinh ở đâu đâu đó, thì đó là mình biết cái nguồn gốc mình từ cái lúc mà mình nhập thai mẹ, thì biết vậy đó. Nhưng mà trước khi đó mình ở đâu đó. Như ngài Hương Nghiêm mà bị Tổ Quy Sơn hỏi đó, trước khi cha mẹ ông sinh ông ra đời đó, thì cái bộ mặt thật của ông nó là cái gì ấy? Mà ngài Hương Nghiêm chịu thua không trả lời nổi ấy. Dù là rất giỏi về Phật pháp. Thì giờ đó đó là mình biết rằng là đối với đạo Phật nói là nó không thể nào từ hư không được. Ngày nay khoa học thì họ nhìn theo hiện tượng. À, vậy đó. Họ nhìn theo hiện tượng, nhưng mà đạo Phật á, thì nhìn nhìn nó theo cái phần tâm thức nữa. Đạo Phật khoa học người ta có thể bảo như là trong đối với đạo Phật á, thì cái phần hiện tượng nó là của cha của mẹ thôi. Như là thường nói trong đạo Phật thường nói là nhờ tinh cha huyết mẹ phối hợp với nhau, nhờ cái sự phối hợp đó. Nhưng cái phần mình đó mình phải có nữa, ba cái đó phối hợp với nhau nó mới thành cái con người của mình. Đấy. Thành ra cái phần mà riêng của mình đó, nó từ đâu tới? Đấy. Nếu mà nó không có một cái sự hiện hữu từ trước khi á mà mình nhập thai đó, thì làm sao? Không lẽ từ hư không hả? Dĩ nhiên rằng là mình có, nhưng mình muốn nhập thai đó thì nó phải có. Đức Phật mới nói đó, có trường hợp vào thai mẹ và có trường hợp không vào. muốn bảo thay mẹ thì cha cha với mẹ nó phải phải phối hợp với nhau, và mẹ nó phải đúng cái nguyệt kỳ điều hòa đến thời kỳ, và mình phải có mặt, trung ấm phải có mặt nơi đó, phối hợp như vậy mới có thai. Thì như vậy thì mình biết rằng là đạo Phật nói rằng là cho nên mình có mặt trước khi nhập thai, lúc đó, ngay lúc đó nó là thân trung ấm. Thân trung ấm nó từ đâu ra? Mình lại hỏi tiếp vậy nữa. Đức Phật trả lời thân trung ấm nó là nghiệp. Nghiệp đó nó từ đâu? Nghiệp đó nó từ ba chỗ là thân, khẩu, ý. Nghiệp không thể ngoài thân, khẩu, ý mà có nghiệp được. Thế cho nên nó, trước khi trung ấm thân đó, là mình có một cái thân với lại cái miệng và với cái tâm thức. Mình mới tạo tác, thành ra nó có đời trước. Mình tạo tác nghiệp bằng ba cái đó. Mình nói, mình chửi bới, tay mình đánh người ta, miệng mình chửi bới, tâm ý của mình hung hăng. Đó là nghiệp. Đó. Cái nghiệp như vậy á, đó, sau khi mà cái đời trước của mình nó chấm dứt, thân tâm nó của mình chết đi đó, cái nghiệp nó còn lại. Cái nghiệp nó còn lại, cái nghiệp nó tạo ra cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm nó thấy nó hung dữ, nó thấy lửa cháy xung quanh nó này, nó thấy những cái đó vậy đó. Nó như là cái thân địa ngục đó. Rồi nó mới sinh vào địa ngục. Còn nếu mà mình mà gọi là làm thiện, mình ăn nói cũng đàng hoàng đứng đắn, mình làm việc cũng tốt, có nhiều việc tốt mình làm, mình tử tế tâm ý của mình nghĩ những điều tốt. Đó, thì khi mình chết đi á, tất cả những cái việc nghiệp thiện nó của mình từ thân khẩu ý đó, nó cho mình một cái thân con người. À, mình cái thân trung ấm nó là thân con người, và nó sẽ chiêu cảm cùng với cha mẹ, và cha mẹ đến đúng lúc mà mình cũng đến đúng lúc thì nhập thai, sinh ra là một con người. Thế như vậy thì suy về quá khứ như vậy, tức là nói đến tương lai luôn và hiện tại. Cho nên trong hiện tại này, đây này, mình cũng có thân khẩu ý, mình đang hoạt động. Và khi mình chết đi, thân khẩu ý nó còn lại, cái nghiệp đó nó sẽ thành cái thân trung ấm và sẽ đi tìm cha mẹ. Nó chiêu cảm nghiệp với nhau, đi tìm và sẽ nhập thai. Thì đó là cái nhìn trong đạo Phật. Vấn đề nói chung. Bây giờ Đức Phật mới thấy là con người nó theo nghiệp mà đời sau nó thành rất nhiều. Người ta có thể làm những nghiệp dữ, người ta có thể làm nghiệp lành. Cho nên nó mới thành ra, trong nghiệp dữ nó có nghiệp si thì nó thành súc sinh. Nếu nghiệp si nó mạnh nhất, nó có nghiệp tham. Nếu tham nó mạnh nhất thì nó thành ngạ quỷ. Tại vì tham là lúc nào cũng đói hết. Tham, người ta cho mình một, mình bảo thôi 10 đi. Người ta cho 10 mà thôi, còn 10 nữa không? Cho 10 nữa mà thôi, cho 100 đi. Thành ra cái tham lúc nào nó cũng không có thấy thỏa mãn. Thành ra nó thành ngạ quỷ. Nếu mà cái người quá tham rồi làm nghiệp ác. Còn nếu cái người mà nghiệp sân nó mạnh, nó dữ, nó có thể tạo nghiệp ác thì nó thành địa ngục. Thế thì tất cả thế giới muôn loài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nó do nghiệp mà ra. Người ta làm nghiệp thiện nó thành cõi trời. Người ta càng làm thiện thì nó vượt lên cõi người nữa. Nó vượt lên cõi người, nó sinh cõi trời. Thiện vừa vừa nó sinh cõi người. Đến đó hết nghiệp chưa? Đức Phật nói chưa hết nghiệp. Con người còn nhiều nghiệp lắm. Nhất là thời Đức Phật, có những vị họ vào trong rừng núi, họ cũng dùng tâm của họ, họ dùng cái thân của họ, họ sống trong rừng núi, họ không có làm một điều gì ác hết. Họ ăn cây cỏ, uống nước suối, vậy đó họ không hại đến con vật, cũng hại, họ sống như vậy. Và họ lắng tâm, họ xả tất cả những cái mà hoạt động, những cái nghiệp mà tham sân si của thế gian. Thì những người đó họ thành cái gì? Họ đi về đâu? Họ sinh ở đâu? Sau khi họ bỏ cái thân nó đi, họ còn lại, cái nghiệp họ còn lại cái gì? Nghiệp còn lại là một cái nghiệp thanh tịnh. Cái nghiệp trong sáng thanh tịnh nó sinh ở đâu? Thì Đức Phật mới cho mình biết là họ sinh vào cõi sắc. Và trong cái tu tập thiền định như vậy đó, trong cái tu tập thanh tịnh tâm đó, đó Đức Phật khi mà bỏ đi xuất gia và đã từng học hỏi với ngoại đạo sau về ngày giác ngộ, để thấy rõ tất cả những cái trạng thái tu tập nghiệp thức của con người đó, nghiệp thức của hữu tình đó, thì trong đó nó có những cái nghiệp mà những cái vị họ tu, như là hai cái vị thầy đầu tiên mà Đức Phật đến gặp đó, họ tu cái định của họ đó, họ muốn cho cái tâm của họ nó định đó, họ xả cái tâm, cái tưởng đó, trong tâm thức của mình nó nhìn thấy là mình có hình tướng, mình có màu sắc. Họ mới tu tập cái thiền định là họ xả cái tâm tưởng nó đi. Muốn xả cái tâm tưởng nó đi, trước hết họ phải chán ngán nó. Họ bảo có cái sắc thân này nó chỉ đi đến cái chỗ tiêu diệt, nó chỉ làm khổ mình thôi. Đó, trước tiên là như vậy. Sau đó rồi họ mới tác cái ý của họ quán tưởng vào cái hư không. Họ quán tưởng á, mình có thể nói là thí dụ từng cái màu da của mình đây này, nhưng mà thực ra nó là từng lỗ chân lông á, thì họ quán tưởng một cái từng cái lỗ chân lông, cái khoảng không đó, họ tán cái khoảng không nó lớn ra, không còn thấy sắc thân nữa. Họ an trụ cái tâm ở trong đó, có sắc thân đó là có cái động, có cái lo. Thì những người họ tu như vậy đó, họ đi về đâu? Họ vào trong cõi trời vô sắc, không có thân trung ấm nữa, bởi vì thân trung ấm nó vẫn thuộc về sắc pháp. Cho nên đây mới nói đó, Đức Phật mới nói là trung ấm địa ngục có dung mạo như cây gỗ cháy trụi, trung ấm bàng sinh thì màu như khói, trung ấm ngạ quỷ màu như nước, trung ấm cõi trời hay loài người có màu như hoàng kim, trung ấm cõi sắc thì hình sắc nó rất là trắng và láng. Cái người ta quán sắc ở đó, người ta hoàn toàn nó thanh tịnh. Cái trời vô sắc nữa thì không có thân trung ấm, vì thân trung ấm nó thuộc về sắc pháp. Nay họ tu tập cái nghiệp đó, khi họ bỏ cái thân này đi, cái nghiệp mà quán hư không của họ đó, nó không có một cái sắc thân nào hết, cho nên nhập vào cái hư không luôn. Như vậy có rất nhiều loài hữu tình. Đối với cái nhìn trong đạo Phật, sau khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật mới nói lại cho mình biết, mình không thể gặp gỡ. Đức Phật ở trong cái sự giác ngộ của Ngài và cái tu tập thiền định của Ngài, Ngài biết rằng là cái tâm thức nó có rất nhiều tầng bậc, và cái tâm thức nó như thế nào á thì nó sẽ có một cái hữu tình như vậy, và nó rất nhiều, nó có thể nói vô lượng. Giờ Đức Phật mới nói tiếp, đó là mình nghe về cái vô sắc với sắc đó, nó là gì và tại sao mà vô sắc không có thân trung ấm. Trung ấm của hữu tình, hoặc có hai tay, hai chân, hoặc nhiều chân, hoặc bốn chân, hoặc không có chân, tùy theo nghiệp ngày trước đáng phải thác sinh chỗ nào, thì cảm thân trung ấm như thân hình ấy. Đó, tức là thí dụ mình không chân là như con rắn chẳng hạn, bốn chân là các loài bốn chân, nhiều chân như con rết chẳng hạn. Thế tùy theo cái nghiệp của mình, thì khi mà vào trung ấm rồi, mình sẽ mang cái hình tướng đó và đã tái sinh vào chỗ đó. Nếu là trung ấm cõi trời thì đầu hướng lên trên. Đó. Cái đầu nó hướng lên trên, mang một cái thân màu hoàng kim, và đồng thời đầu hướng lên trên. Trung ấm người hoặc là bàng sinh và ngạ quỷ thì đi ngang. Trung ấm địa ngục thì đầu nó chút xuống. Đó là cái thân trung ấm của mình nó đi như vậy. Phàm là thân trung ấm thì đều có thần thông đi trong hư không. Và như là có thiên nhãn, thấy từ ở xa đã thấy cái chỗ mà mình sẽ đến để thọ sinh. Thân trung ấm này nó thoát khỏi cái phần vật chất, và nó ở trong cái năng lực của nghiệp, nó nghĩa là nó đi theo cái nghiệp của nó. Thí dụ một cái người ta mất ở đây, mà cha mẹ người ta nó ở tuốt bên Việt Nam á, khi mà người ta mất vào cái thân trung ấm một cái, người ta thấy cha mẹ liền, và nó đi rất lẹ, nó đi xuyên qua tất cả vách tường này nọ gì, núi đá núi sông gì, à, cái thân trung ấm nó vậy. Hay nên chân thân trung ấm đều có thần thông, thân trung ấm đi xuyên qua tất cả, thân trung ấm đi xuyên lên tận cõi trời, nếu ai sinh lên cõi trời xuyên xuống tận địa ngục không cái gì cản được. Nhưng mà khi mà thân trung ấm mà đi ngang qua Bồ Đề đạo tràng là không đi đi qua cái chỗ đó được. Thân trung ấm mà đi mà vù đi lẹ mà đến đó nghe cái binh một cái thấy té ngửa liền. Cái chỗ Kim Cang Tòa của Đức Phật đó, là không cách gì trung ấm mà đi ngang qua đó được hết. Đức Phật nói tiếp, còn nói nguyệt kỳ, đến thời kỳ là nói thời kỳ để mà thọ thai. Này Nanda, hoặc có những nữ nhân trải qua 3 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc nửa tháng, 1 tháng, hoặc có trường hợp chờ duyên trải qua lâu nguyệt kỳ mới đến. Cái này tùy theo vấn đề nói về nguyệt kỳ. Nếu có nữ nhân thân không oai thế, tức là thân không có cái phước đức, không có cái sức mạnh, thọ nhiều tân khổ, tức là những cái sự khổ sở, hình dung xấu xí, không ăn uống tốt, nguyệt kỳ giàu đến mà mau dứt. Dường như đất khô khi rưới nước thì dễ khô. Nếu có nữ nhân thân có oai thế, thường thọ an lạc, nghi dung đoan tránh, được ăn uống tốt, có nguyệt kỳ đến thì nó không có mau dứt, dường như đất nhuần khi rưới nước thì khó khô. Đó là cái thời gian đó, đó là cái thời gian để nhập thai. Thế nào đó là trường hợp nói về nhập thai? Tức là đầy đủ thân trung ấm, cha mẹ mình phối hợp với nhau, nguyệt kỳ của người mẹ là nó ở trong cái thời kỳ thọ thai như vậy. Còn thế nào là chẳng nhập vào thai mẹ? Đó là lúc mà cha xuất tinh thì mẹ chẳng xuất, lúc mẹ xuất tinh thì cha chẳng xuất, hoặc đều chẳng xuất, đều cho nên đều chẳng thọ thai. Hoặc nếu mẹ bất tịnh mà cha thì tịnh, hoặc cha bất tịnh mà mẹ tịnh, hoặc đều bất tịnh cũng đều chẳng thọ thai. Nếu nơi chỗ âm của mẹ có bệnh phong, bệnh hoàng, bệnh đàm, hoặc có huyết khí thai kiết, hoặc bị thịt tăng, hoặc bị uống thuốc, bị bụng lúa mạch, bị eo lưng kiến, cái này chắc mấy cái loại về bệnh theo người đó. Hoặc trong ấy như cây nhiều rễ, như dầu, như đầu cầy, như càng xe, như dây leo, như lá cây, như tua lúa mặt, hoặc bụng dưới sâu, hoặc trên sâu, hoặc chẳng phải đổ thọ thai, hoặc máu thường ra, hoặc thường chảy nước, hoặc mờ mà chẳng hiệp, trên dưới rộng hẹp chẳng đồng. Tất cả mọi trường hợp nó không bị vi trùng, nó ăn hư, thối bất tịnh. Nếu mẹ có những lỗi ấy thì chẳng thọ thai. Tức mình biết rằng là nó có rất nhiều trường hợp. Cho nên ở trong cái thân trung ấm nó cũng không có đơn giản. Nhiều khi trung ấm hiện tiền, tức là nó có một cái nghiệp chiêu cảm trung ấm hiện tiền thôi, nhưng mà không nhập thai được. Mà mình biết rằng là ở trong trung ấm nó mà không có nhập thai được á, là nó rất là mệt. Nó rất là khổ sở, nó rất là mệt. Thì trong thường thường trong đạo Phật nói là trong vòng 7 tuần lễ đó, 7 tuần lễ mà không xong á, tức là thường thường nó trong vòng một cái chu kỳ của nó là 7 ngày. Đấy. Mà bây giờ 7 lần như vậy nó mà không xong á, thì tức là không có vào được thai nào hết á, thì có thể rớt vô ngạ quỷ. Thành ra đó là một cái trường hợp gọi là như tai nạn. Thành ra không phải là cái nghiệp của mình nó đi đầu thai thôi nữa, mà nó còn có rất nhiều cái hoàn cảnh xung quanh nữa. hoặc cha mẹ tôn quý mà chung ấm ti tiện, nó